Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải nguyện lai chân thiệt hiện.
Thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục một cái đoạn kinh mà chúng mình đã học tuần trước. Đức Phật dạy mình nhớ trong cuộc đời tu tập, xin quý vị đừng quên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới và niệm Vô Thường. Thưa, thường thường nhớ nghĩ đến những cái điều này đó không có nghĩa là làm cuộc đời chúng mình buồn khổ thêm, chứ không. Ngược lại, nó làm chúng mình thấy cuộc đời đẹp thêm. Thưa, hồi sáng này trời mưa rất là lớn. Hồi nãy chúng tôi chạy xe từ chiều Duyên Giác sang đây đó, chúng ta thấy được cái sự cái ánh nắng của cuối thu đẹp quá chừng đi. Ánh nắng rất là chói, rất là sáng. Nhưng nếu mà chúng ta băn khoăn về những cái trần tập thì chúng mình không thưởng thức được một cái ánh nắng. Một ngày trời mưa mà có được một ánh nắng vàng như vậy, thưa, thực sự đó là cái quà tặng của đất trời cho những người có con mắt để mà thưởng thức được ánh nắng đó. Thưa, khi chúng ta nhìn như vậy đó, chúng mình sẽ sống cuộc đời hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Và như vậy thì chúng mình sẽ trở thành dễ thương hơn đối với những người sống chung với mình. Nếu chúng ta không biết sống, có khi mình sống chung với nhau nhưng mà đầy đọa nhau. Chúng ta không biết sống, chúng mình sống chung với nhau nhưng mà dường như là hai người có cái gì xa cách với nhau. Thưa, tập nhìn vào những cái đẹp, nhớ những cái gọi là pháp, để chúng ta quý trọng nhau hơn, trân trọng nhau hơn, để mà chúng ta hiến tặng được cho nhau những cái gì cao đẹp của cuộc đời. Sau cái phẩm đó thì Đức Phật nói tới ba thứ Bồ Đề. Thưa, Đức Phật nói rằng Bồ Tát có hai hạng: những cái người mà phát tâm thương xót, tìm cách giúp cho cuộc đời, tìm cách làm cuộc đời vơi đi nỗi khổ, có hai loại người. Một là xuất gia, hai là tại gia. Thưa, tại sao gọi là xuất gia, tại sao gọi là tại gia? Thưa, chúng ta ở đây đó, thường thường chúng ta chỉ nhìn cái đầu và cái áo, chúng ta biết người đó xuất gia hay tại gia. Có phải không quý vị? Quý vị gọi chúng tôi là những người xuất gia, như vậy thì quý vị là những người như thế nào? Tại gia hay xuất gia? Chúng ta thường thường chấp nhận mình là tại gia. Thưa, tại gia tức là nghĩa sống trong nhà. Còn chúng tôi là những người xuất gia tức là không sống ở trong nhà. Chứ nó không sống trong nhà, sống ở đâu? Thưa, chùa cũng là cái nhà thôi. Thế cái chỗ này Đức Phật có sự tế nhị quý vị. Cái tại gia và xuất gia đó không có thể xác định được là sống bằng ở dưới một cái mái nhà hay dưới một cái mái chùa. Đứng về mặt hình tướng mà nói, thưa, chùa thật sự cũng như cái nhà vậy thôi quý vị. Cũng có cái mái nhà, cũng có cái cửa, cũng có phòng vệ sinh, cũng có bãi đậu xe. Có phải không nè? Có điều tất kiểu nó khác chút thôi. Nhưng mà thật sự cái chùa cũng vẫn là một cái nhà để cho chúng ta ở. Thưa, cái mà Đức Phật nói đó sâu xa hơn nhiều. Thưa, cái nhà ở đây đó không phải là cái nhà vật chất mà chúng mình đang ở. Thưa, cái nhà ở đây là cái nhà khổ đau mà chúng ta đang sống. Thưa, chúng ta đều sống trong một cái nhà khổ đau hết quý vị. Nhưng mà xuất gia tức là gì? Là những người mà cam kết lấy cuộc đời của mình để mà tìm con đường ra khỏi cái nhà đau khổ, chứ không phải là ra khỏi cái nhà thế tục. Quý vị nhớ, cái chữ gia ở đây tức là cái nhà trong đó người ta tạo ra sự khổ đau cho nhau. Cái đó là cái chữ nhà. Thưa, nếu mà chúng ta hiểu như vậy, đó là hiểu theo nghĩa của Đại Thừa, thì sao? Thưa thì quý vị có thể ở nhà với chồng, với vợ, với con, với cháu, quý vị vẫn có thể xuất gia. Mà ngược lại, nếu chúng ta ở một cái gọi là chùa, mà trong tâm hồn mình á, lúc nào cũng thị phi cao thấp phải quấy, thì ở chùa nhưng mà chúng ta vẫn chưa có được xuất gia. Thưa tôi nói lại, cái chữ xuất gia ở đây á, là cái tâm niệm mong cầu vượt ra khỏi khổ đau. Cái tâm niệm mong cầu vượt ra khỏi cái chỗ mà chúng ta tiếp tục làm khổ đau cho người khác. Như vậy là xuất gia. Bây giờ như vậy thì chúng ta xuất gia một ngày bao nhiêu lần mà chúng ta trở lại cuộc đời trần tục bao nhiêu lần? Thưa có không quý vị? Hồi nãy đi chùa. Thưa buổi chiều ăn cơm xong mình sắp xìa tới đi chùa. Thấy trời mưa, ôi xa đi như vậy ướt hết. Sợ bệnh thôi ở nhà nằm ngủ sướng hơn. Thế như vậy là chúng ta tại gia. Có phải không tại gia? Thế chúng ta ôi xa, tại kệ. Một tuần lễ có một lần thôi mình đi nghe giảng. Ít ra thì mình biết cái phương pháp tìm được cái hạnh phúc cho cuộc đời. Làm cho cuộc đời bớt khổ. Như vậy khi đó chúng ta xuất gia. Thưa cái nhà ở đây á, là cái nhà đau khổ. Đau khổ cho mình và làm đau khổ cho người khác. Như vậy thì cái chuyện mà Bồ Tát tại gia hay xuất gia chúng ta thay đổi hàng ngày quý vị. Hàng giờ nữa. Như vậy thì đứng về mặt Đại Thừa Phật Pháp mà nói, quý vị có thể xuất gia. Thưa nếu chúng mình đã lỡ 5 năm qua, mình sống trong giận hờn, mình sống trong đau khổ, mình sống trong cái sự mà đầy đọa những người thương mình á, bây giờ mình nói thôi, 5 năm qua đủ rồi, thôi từ chiều nay mình về mình làm hòa với nhau, mình nhìn nhau thôi ông, 5 năm qua mình rầy hòa hoài, thôi bây giờ đừng thầm rầy nữa ông, sống còn bao lâu để mà rầy hòa với nhau. Thương như vậy là chúng ta đã xuất gia. Tôi có biết đâu trong cái cuộc đời của chúng mình có những cái trằn trọc, những cái băn khoăn, những cái tức bực. Nếu chúng ta tiếp tục ôm nó đó, thì chúng mình đã chạy vào cái nhà đau khổ. Chẳng những mình chạy mà còn đẩy những người thương của mình vào cái nhà đau khổ đó. Ngược lại nếu chúng ta biết rằng cuộc đời mình quá ngắn, không còn bao lâu để sống với người thương, chúng mình trân trọng nhau hơn, tha thứ cho nhau, bỏ lỗi cho nhau. Như vậy là chúng ta đã xuất gia, rời khỏi cái nhà làm đau khổ cho mình và cho người khác. Thế như vậy thì trước hết Đức Phật phân biệt xuất gia và tại gia. Thưa, cái người xuất gia hay tại gia đó, có khởi cái tâm thương xót, tức là cái tâm bồ đề. Căn cứ vào cái tâm thương xót mà phân biệt tại gia hay xuất gia. Thương xót cho mình. Thưa, nếu chúng ta tiếp tục trong cuộc đời mà chứa nhiều đau khổ, mình chứa đựng thêm nhiều sự khổ đau, như vậy là chúng ta chưa xuất gia. Nếu mà thương xót cho mình và tìm con đường để mà chặn đứng lại khổ đau, vượt ra khỏi cái sự khổ đau, khi đó chúng ta đã bắt đầu tập cái hạnh gọi là xuất gia, lìa cái nhà đau khổ. Thưa, căn bản của nó là gì? Một là từ nghe mà được, hai là từ suy nghĩ mà được, ba là nhờ tu hành mà được. Vậy nhá, cái chuyện mà cái mong cầu rời khỏi cái nhà khổ đau, rời khỏi cái nhà mà cuộc đời của mình cứ lăn lóc quay cuồng đó, thì do ba cái việc mà thành tựu. Hoặc là nghe, hoặc là suy nghĩ, hoặc là tu tập mà được. Vậy thì chúng mình thử tìm thử cái phương cách nghe. Thì chúng ta muốn nghe gì quý vị? Thường thường có khi mình nghe nhưng mình không có nghe chút nào hết. Chúng ta khi nói chuyện với nhau đó, thưa chị em buồn, thưa người kia có thể hiểu được cái buồn của mình. Nhưng mà biết bao nhiêu lần trong cuộc đời của mình á, mình không có nói cho nhau nghe quý vị, mà mình nói cho nhau khổ. Mình trách nhau, ông thế này, bà thế kia, tụi bay thế này, chúng ta đổ thừa trọn vẹn cái con người. Thế có khi con trách mẹ, tại sao mẹ tôi ác quá. Thế có khi là tại sao người vợ trách chồng, tại sao chồng tôi tàn nhẫn quá. Có khi chồng trách vợ, tại sao bà độc địa quá. Thưa, chúng ta nói như vậy là chúng ta nói để mà cho người khác không có nghe. Cái buồn cười là như vậy. Có khi nào quý vị cãi lộn với nhau không? Có không? Khi mà chúng ta cãi với nhau đó, thì cái người nói, người kia nói mình có nghe không quý vị? Chứ không. Khi mà chúng ta giận hờn người ta nói, thì mình người ta nói cái gì? Mình không có nghe cái gì người ta nói, mà mình chỉ nghe cái lòng giận hờn ganh tức của mình thôi. Cho nên khi mà chúng ta nói chuyện với nhau đó, người biết tu tập muốn muốn rời khỏi cái ngày khổ đau đó, trước hết là phải biết nói cho nhau nghe. Thưa, khi chúng ta chửi nhau đó, cái người nghe chửi, mình tưởng là mình chửi, người kia nghe. Thưa, người kia nghe đâu không chắc, mình là cái người nghe trước cái tiếng chửi của mình. Mà khi chúng ta nói nặng nói nhẹ, hãy nói nặng chừng nào thì mình khổ đau nhiều chừng đấy, chưa chắc người kia có sự khổ đau. Cho nên thứ nhất là phải tập nghe. Thưa, cái người biết tu tập, xin phải biết nghe. Tập nghe cái gì người ta nói. Chứ nhiều khi người ta nói mình không chịu nghe, mình chỉ nghe theo ý của mình thôi. Xin quý vị nghe về giáo pháp. Chúng ta thường thường á, nghe những cái gì mà nó làm cho vui lòng mình thì mình nghe. Nhưng mà có những cái mà nó ngược lại cái ý của mình á, mình không có chịu nghe. Quý vị để ý thôi coi. Nếu mà theo cái ý của mình á, thì mình thích nghe. Ở đây đó, có vị nào muốn người ta nói với mình là chị, lúc này có chị già lắm rồi đó nghe chị. Có ai quan hỷ không? Này bà, lúc này cái bộ bà mập quá chừng như bà. Thưa, chúng ta không có nghe, không chịu nghe như vậy. Mặc dù nó có lời nói đúng, là nói đúng của chị. Thưa, hôm nay mình già hơn ngày hôm qua. Hôm nay có thể mình ăn hơi nhiều chút, mình mập hơn ngày hôm qua. Mình nói một cái sự thật mà chúng ta không muốn, không muốn đối diện. Thưa, xin quý vị tập nghe quý vị. Họ tập nghe đấy chứ vậy, để mà mình nhìn thấy được rằng cái hiện tượng thực tại của mình là ở chỗ nào. Thưa, nếu người ta nói chị hôm nay chị già rồi đó chị, thưa không có phủ nhận cái sự cảm ơn chị. Người biết tu tập cảm ơn chị, chị đã nhắc cho em cái khổ của tuổi già. Thưa, cái người đó họ nói cho mình nhận xét cái sự kiện là mình già. Nếu cái người biết tu thì thấy rằng cái người đó họ dạy cho mình cái bài pháp nhắc cho mình tới cái giai đoạn khổ của tuổi già. Thưa, lão tử kế một bên, mình không còn giận người đó nữa mà cảm ơn người đó đã nhắc cho mình tu tập. Thưa, nếu người đó nói chị, lúc này cái bộ chị mập, chị phì ra quá chừng với chị. Thưa, nếu mà mình có phì thiệt thì sao? Cảm ơn chị đã nhắc cho em một bài học tu tập là ngủ ấm xí thịnh khổ. Thưa, ngủ ấm tức là gì? Là sắc thọ tưởng hành thức mà nó quá nhiều thì mình khổ. Nhưng mà chị sắc tức là mình lên căng chứ gì. Thưa, nó là một cái điều đau khổ vậy thì xin cảm ơn chị đã dạy cho em cái bài học tu tập về năm ấm nhiều quá thì mình khổ. Thế như vậy thì sao quý vị? Cuộc đời của mình sẽ lúc nào cũng được nghe pháp, lúc nào cũng được tu tập. Mà như vậy nó mới khởi ra tâm bồ đề được. Khởi tâm bồ đề là thương mình trước, rồi sau đó mới thương người. Như vậy thì từ nghe mà được. Buồn cười lắm. Có khi chúng mình nghe, chúng mình lời những điều khổ đau mà nghe hay không à? Tôi nhớ con lần tôi đi ăn Tết ở Seattle, ở trên đó thì mưa dầm mưa về quý vị. Tôi ở chung một nhà Phật tử đó thì anh ta buồn lắm, đầu hôm thì than là buồn, nhớ nhà, sống ở Mỹ thấy cô đơn lạc lõng vân vân. Thì nếu một người biết tu tập, biết mình khổ thì sao? Tìm cách thoát khổ, ấm gì hết. Thì anh ta thì đã buồn đã khổ rồi, đã nhớ nhà rồi. Thì tối đúng giao thừa thì dặn cho bà hát này nghe. Bà hát là thưa mẹ, năm này con không về. Quý vị có biết bài hát đó không? Tôi ngồi á, mà thật sự chính mình không buồn mà nghe cái bài hát nó cũng não nùng. Năm nay con không về, chắc mẹ buồn lắm, má trong nhà không người chăm nom đã khá như vậy. Thưa, cái buồn cười của chúng ta là khi chúng ta khổ, chúng ta lại thích nghe những cái bài đau khổ. Mà khi nghe những bài đau khổ thì sao? Đau khổ thêm thưa quý vị. Cái khổ của mình đã đủ rồi, mình lại vơi vào cái khổ của người. Thưa, nó là cái cách, không phải là cách tu tập. Đức Phật nói rằng mình nhận ra mình có khổ để tìm đường vượt khổ, chứ không phải chúng ta có khổ để mà chết chìm trong cái đau khổ của mình. Thứ hai là suy nghĩ. Thưa, cái việc suy nghĩ của chúng mình, xin quý vị tập suy nghĩ đứng trên cái mặt thực tại mà suy nghĩ. Chúng ta ít có chịu suy nghĩ lắm. Chúng tôi thấy mình làm việc, mình tu tập, thường thường đó, chúng tôi hay nói giỡn mà thiệt chứ không phải giỡn. Tức là Nam Mô Ai Sao Tu Vậy. Tức là mình tới chùa mình thấy tu tập mà không biết mình làm sao, người thấy người ta làm thì ai sao tôi vậy thôi. Thưa, cái điều đó quý vị là cái người không biết dùng cái phương tiện mà rất là quý của mình. Đức Phật nói con người mà sở dĩ có trí tuệ là biết suy nghĩ thôi. Thì cái suy nghĩ chúng ta suy nghĩ bằng cách nào? Thưa, đứng về mặt giáo pháp và nói, chúng mình nên tập suy nghĩ theo cái chiều nhân quả. Phải tập suy nghĩ theo cái chiều nhân quả mới được. Chúng ta không có suy nghĩ theo chiều nhân quả, mà chúng ta lại không muốn theo cái chiều nhân quả nữa. Mấy bữa trước, tôi tới chùa tình cờ có một cô đó, cô tới. Dường như cô đó ít tới chùa lắm. Rồi, cô đưa tôi qua cuốn lịch, mượn cuốn lịch của chùa coi. Tôi nói thưa thầy coi giùm ngài. Gái con nó làm đám hỏi. Rồi, thì cô coi sẵn rồi, cô lựa ngài sẵn rồi. Thì cô nói bây giờ thưa thầy coi mấy cái giờ này là giờ nào. Thế trong lịch đó quý vị ha, có lẽ ngày giờ tốt á. Thế lựa ngày chủ nhật thì đúng quá rồi. Thì cháu biết là cái giờ đó giờ nào. Thưa cái khổ tâm trong cái lịch để ba cái giờ tốt. Mà ba cái giờ đó tôi nói ra cũng nó không được thầy. Là bây giờ cái giờ đó giờ nào? Trưa giờ tí. Giờ tí. Rồi giờ sửu. Giờ dần. Thưa giờ tí, giờ sửu, giờ ba giờ đó tốt thì làm nó hỏi được không quý vị? Quý vị biết giờ tí là giờ nào không? Là nửa đêm. Tôi nói giờ thì muốn làm nó hỏi gì thì lựa từ 11 giờ khuya tới 1 giờ sáng. Rồi. Giờ dần là gì? Từ 3 giờ tới 5 giờ sáng. Thì cô nói thôi thầy, giờ làm sao không lẽ nửa đêm biểu tay là đám hỏi. Cô nói vậy thì tại cô muốn. Quý vị hiểu là coi lịch nửa ba cái giờ đó thôi. Rồi bà không biết ba giờ đó là giờ nào. Vậy thì hỏi tôi nói vậy thì giờ làm nửa đêm thì cô nói gì đâu được thầy. Thế bây giờ thì sao giờ? Cô nói bây giờ có cách nào mà mình đổi giờ được không thầy? Tôi nói đổi được. Đổi được quý vị. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu mà kiểu cách đi về Á Châu thôi. Cái giờ bên đây là nửa đêm chứ gì? Thì bên kia là buổi sáng. Vậy thì cách thứ hai nữa là nếu muốn quyết định như vậy thì thôi về Á Đông, về Á Châu, về Thái Lan, về Việt Nam làm lắm hỏi. Thì có nói sao được? Thầy tốn tiền. Chưa tới chừng đó thì tôi nói nếu như vậy đó, lên lại Phật với cái tâm lành đó quý vị thì giờ nào cũng là cái giờ lành. Nếu chúng ta sống bằng cái tâm niệm của một cái người tu tập á, giờ nào cũng là cái giờ tu tập, giờ nào cũng là lành hết á. Vậy thì đứng về mặt tu tập mà nói, chúng ta phải nhìn có trí tuệ quý vị. Nếu chúng ta nghĩ rằng cái giờ này là giờ tốt, thưa nó tốt, tốt với ai? Và nó xấu với ai? Phải dùng cái con mắt trí tuệ mới được mà nhìn về giáo pháp. Chúng tôi thấy nhiều khi chúng ta không có nhìn bằng con mắt trí tuệ. Chúng ta đi chùa. Thưa, có khi chúng ta tới chùa chúng ta xin xong. Phải không? Xin xong. Thưa, có nhiều cô, ngay cả học trò tôi nói thưa thầy, thầy có ai thế có năm nay con có hơn không thầy? Thưa, cái điều đó thì chúng ta không có phủ nhận được quý vị. Chùa xong chùa này linh lắm. Hơn. Nhưng mà khi chúng ta nói là hơn á, thì chúng ta nghĩ là sao mình hơn. Nhưng mà biết đâu rằng cái hơn, cái may mắn đó, nó có thể trở thành cái xua rủi nếu mà chúng ta không biết thay đổi. Cho nên đứng về mặt tu tập mà nói, muốn hên là hên, muốn xui là xui. Hên xui, may rủi là do mình tạo ra thôi chứ không phải do người khác tạo ra. Chúng ta thường thường hay đổ thừa rồi. Đổ thừa, ở Việt Nam mình có câu là gì? Mấy ông thanh niên, đàn ông thì nói là ra ngoài, ra ngõ gặp gái thì sao? Thì xui. Vậy thì giờ làm sao? Nếu mà theo đúng cái câu đó thì sao giờ? Thưa, mình không có đi đâu được hết trơn á. Là bởi vì nếu bên Mỹ mà đi ra ngõ gặp gái xui thì ra ngoài thì tôi cam đoan là trước sau cũng gặp mấy bà thôi. Thưa, thấy như vậy thì chúng ta đặt lại cái vấn đề cái nhìn trí tuệ của Đạo Phật. Xin quý vị tập nhìn, tập suy nghĩ, đứng theo cái chiều nhân quả mà nói. Thưa, chúng ta không thấy được cái chỗ này. Chúng ta suy nghĩ rất là cạn cợt. Thấy cái người vợ mình ăn chay mới có mấy bữa, mới có mấy ngày thôi ăn chay, tôi thấy bà ăn chay mấy ngày bộ bà ốm o gầy mòn, chúng ta chọc ngay đối thuận thôi vậy bà đừng ăn nữa. Tôi thấy nó giản dị như vậy thì chúng ta quên đi một điều á, là có khi bà chưa chắc bà đã ốm, tại vì mình có cái perception, tiếng Anh gọi là perception, mình suy nghĩ là bà ốm á thì mình thấy bà ốm thôi. Chúng ta méo mó như vậy nè quý vị. Hãy mình muốn cái gì á, Đức Phật nói là khi mình muốn cái tâm gì á thì cái tâm mình chạy theo cái đó thôi. Cho nên xin quý vị lưu ý chỗ này, mình phải suy nghĩ căn cứ vào cái sự kiện có thiệt mà nói. Đức Phật dạy mình đừng có tin bừa, đừng có nhắm mắt mà tin bừa. Chúng ta hay nhắm mắt tin bừa lắm, mà chúng ta tin như vậy tạo khổ cho mình và có khi tạo khổ cho người nữa quý vị. Tôi biết có một cặp vợ chồng, bà vợ thì ghen. Ở đây có người nào ghen không? Có không? Nếu có thì xin nghe câu chuyện này. Thế bà vợ thì ghen, tôi không biết là có cái trịch gì không biết, nhưng mà nghe một người bạn hôm đó tôi thấy chồng bà đi với bà nào đó. Thưa một người bạn nói, không biết là vô tình hay cố ý, bà vợ nghe chuyện đó thì đã có cái tâm ghen rồi, đã nghe chồng đi với bà nào đó rồi, vậy thì cứ nghĩ rằng cái người đàn bà đó là người tình của chồng mình thôi. Mà khi là nghĩ người tình chồng mình thì sao? Thì hỏi, đó là hỏi chồng. Nhưng mà khi đã nghĩ rằng chồng mình ngoại tình với mình rồi thì không có hỏi ngọt ngào. Ông đi với bà nào đó, ông đi với con nào đó, cái gì mà nói như vậy thì sao quý vị? Hỏi như vậy thì chồng bực hết. Mà hãy bực thì phản ứng một cách bực. Mà khi mà chồng phản ứng bực thì nghĩ chắc ông tại có tịch, ông mới bực. Vậy thì chúng ta tiếp tục chúng ta tạo khổ đau cho nhau thôi. Thưa xin quý vị tập suy nghĩ một cách chính xác. Đức Phật nói rằng tập cái người biết suy nghĩ tu tập, đứng cái nhìn theo cái chiều nhân quả và phải thấy trọn vẹn cái bộ mặt của vấn đề. Chúng ta nhớ ha, chiều nhân quả và đặt cái sự kiện mình suy nghĩ đó trong cái bối cảnh của sự kiện đó. Nếu chúng mình tách lìa cái sự kiện đó ra, chúng ta giống như nói chuyện mà kể lại mà ngắt khúc đầu, ngắt khúc đuôi, lấy khúc giữa, như vậy câu chuyện đó không phải câu chuyện chính xác. Như vậy cho nên phải suy nghĩ, cái người tu tập phải biết suy nghĩ. Chúng tôi hồi nhỏ chúng tôi suy nghĩ có khi mình đi ngược lại với truyền thống nữa. Suy nghĩ có khi mình đi ngược lại với truyền thống. Bởi vì tại sao mà hồi nãy có một em nhỏ, tôi nói chuyện với mấy em nhỏ chừng 7-8 tuổi vậy đó. Có một em nó hỏi tôi, thưa thầy tại sao mình cúng Phật? Tại sao mang trái cây lên bàn cúng cho Phật? Thế em nhỏ biết suy nghĩ. Và khi mà em biết suy nghĩ như vậy, em bắt đầu đi xa hơn trong cái đường tu tập. Không biết bao nhiêu lần chúng mình dâng trái cây như cúng Phật, phải không? Nhưng mà chúng mình đặt lại vấn đề thì có là Phật có ăn không? Chúng ta vẫn cứ nghĩ là thấy người ta cúng thì mình cũng cúng, nhưng mình không có đặt câu hỏi lại thử coi Phật có ăn trái cây mình cúng hay không. Mình cúng Phật là làm cho Phật mừng, hay là mình cúng Phật làm cho chính mình được vui mừng? Chúng ta không thấy điều đó. Quý vị thấy ha, giả sử như bây giờ quý vị thấy trên bàn ở chùa bao nhiêu trái cây, từ bên kia qua bên đây chắc là mấy chục trái cam, mấy chục trái bưởi, phải không nè? Và giả sử như Phật thương á, quý vị mang cái gì Phật đổ hết thì sao? Tôi nghe cái Đức Phật quá chừng, có phải không? Thưa chúng ta phải đặt lại cái vấn đề cúng kính. Em bé đó đã biết đặt cái vấn đề, hỏi tôi, thưa thầy cúng Phật, Phật có ăn không? Thưa chúng tôi nói rằng Phật không có ăn, nhưng mà chính con là cái người nhờ cái cúng mà con lớn mạnh. Người thấy ăn lễ thì trưởng dưỡng thân tâm chứ gì. Vậy thì chính mình cúng á, Phật không có hưởng quý vị. Chính quý vị là cái người hưởng cái món quà mà quý vị mang tới dâng lên cho Phật. Quý vị nấu ăn, mấy bà cụ, mấy cô ở nhà nấu ăn á, thử coi ha. Bây giờ quý cô nấu cho thiệt ngon mà không ai ăn hết thì sao? Mình vui hay mình buồn? Mình buồn. Mà mình nấu cho ngon, dọn lên chồng ăn rồi, xin trời cho tôi thêm tô nữa bà, cháu nữa ngoại, ngoại cho con thêm tô nữa ngoại thì sao? Vui. Tương tự như vậy, trong khi mình mang cái thực phẩm mình cho người khác, thì chính mình là cái người vui nếu người kia thọ nhận thực phẩm của mình. Cho nên cái việc tu tập phải biết suy nghĩ. Vậy thì nghe rồi phải suy nghĩ. Đạo Phật đó không phải là cái đạo cho những người mà nhắm mắt tin bừa. Đạo Phật là cái đạo cho những người biết suy nghĩ quý vị. Đức Phật có nhiều lần nói đi nói lại, đạo của ta là đạo của người làm thử, chứ không phải là đạo của người nhắm mắt. Đức Thế Tôn không bao giờ mà nói lừa mình. Cái vấn đề đặt ra là mình có thực tập những cái gì Đức Phật dạy hay không. Thưa nếu chúng ta nói rằng Đạo Phật là cái đạo giúp cho mình thoát khổ, làm thử đi. Nếu chúng ta thấy được rằng Đạo Phật quả thực làm cho mình bớt khổ, khi đó chúng ta đã làm với tư cách của một người có trí, có suy nghĩ. Như vậy thì ba là nhờ tu hành mà được. Có khi chúng ta nghe, có chúng ta có suy nghĩ, nhưng mà chúng ta không có áp dụng cái phương thức mà mình nghe mình suy nghĩ. Quý vị nhá, tu hành ở đây xin giảng dị, xin quý vị nhiều có một cô Phật tử, cô cũng dễ thương, tôi nói thôi cô ráng tập tu, tôi sợ luôn, tôi không thèm dùng cái tu đó. Nói thầy tu sao được thầy? Thì chúng nghe nghe kỳ tử tu á, là chúng ta nghĩ đến chuyện gì? Nếu mình tu á, nó bông xoàn mình mới mua làm sao mình mang được? Nếu mình tu á, người ta mới tặng mình hộp son đẹp quá chừng, làm sao mình thoa son được? Chứ không phải như vậy. Tôi mới nói cái chữ tu, anh nó lắc đầu liền, thưa thầy, tu không được. Thế là bởi vì em hiểu nghĩa như vậy quý vị. Chứ tu là như vậy là quý vị. Tu á, là thực hành giáo pháp của Đức Phật vào trong đời sống của mình, cái đó gọi là tu. Quý vị hiểu được không nè? Cái đó gọi là tu. Chứ quý vị đừng có tưởng tu là phải cạo đầu, tu là phải, chứ không phải. Không có cái gì phải hết trơn. Nếu chúng ta biết áp dụng cái phương pháp của Đạo Phật vào trong cuộc sống, khi đó mình đã tu rồi. Tôi lấy một thí dụ. Trời mưa, đường xá trơn, mình chạy xe mình sợ trễ, chạy ào. Đó nè, mình vội. Tới cái đèn xanh đèn đỏ, có chiếc xe trước á, họ đậu đèn đỏ, đèn xanh rồi chiếc xe trước không chịu chạy, cứ nằm trên đèn đó thôi. Thì chúng ta thường thường chúng ta có phản ứng như thế nào? Bóp kèn. Bóp kèn là tại sao vậy? Để ý cái tâm niệm của mình. Nếu bóp kèn để mà thương mà nhắc này chị, đèn xanh rồi chị chạy đi á, thưa chúng ta ít có bóp kèn với cái tâm trạng đó lắm. Chúng ta bóp kèn với tâm trạng bực bội, đèn xanh mà không chạy, ngồi đó làm gì? Thưa chúng ta nhận thấy đúng như vậy là chúng mình biết tu. Không, quý vị tự xét cái tâm trạng mình thôi. Mình nhấn nhẹ nhẹ, thưa chị, đèn xanh rồi, chị chạy, cho em chạy với. Như vậy là mình thương, là mình tu đó. Còn mình nhấn bực, làm cái gì đó, bà chàng ngồi không ngòm đèn xanh, như vậy là mình đâu có tu. Cái buồn cười cho chúng ta đó là chúng ta sống ở tâm trạng đó nhiều hơn là tâm trạng thương. Thường ngay chỗ đó mình tu được đó quý vị. Thì cái đó gọi là tu hành. Quý vị thấy không? Rất là giản dị, nó không có xa vời gì hết. Thấy mấy đứa nhỏ nó chạy, mình la, cái chỗ này mà chạy tầm bay tầm bãi vậy. Thưa như vậy chưa phải là tu hành. Bởi vì khi mà mình chúng ta hành xử bằng những cái lời, những cái hành động mà với cái cách là tạo khổ đau á, thì chưa phải là tu hành đâu. Biết tu á, là biết ứng dụng cái đạo Phật nhiều pháp môn. Chúng ta có gì, Đức Phật có nhiều pháp môn lắm quý vị. Hồi nhỏ đó tôi học, tôi nói với Đức Phật nói là tám vạn 4000 pháp môn. Mà thấy trong kinh, trong sách kể là có mười mấy tông thôi, mười mấy môn phái thôi. Vậy thì pháp môn đạo Phật có chỗ nào? Thưa, cười là một pháp môn. Thấy đứa giỏi nó chạy, nó té, hai bàn tay nâng đỡ lại, thôi con, bữa khác đừng có chạy nữa nha con, cẩn thận, té đau lắm. Thưa, đỡ đứa bé lên là một pháp môn. Có một người bạn Mỹ, một cái người bạn nào đó, người Mỹ, họ vì lý do nào đó họ ghé chùa. Họ đi nhìn quanh, nhìn quất, không biết đường, không biết chỗ nào là chỗ nào ở trên đó. Thưa, nếu mình biết tiếng Anh cái gì, mình chạy, thưa cô, chào cô, mời cô, welcome, mời cô tới chùa, rất là lạ lắm hả cô? Thưa như vậy là một pháp môn. Chứ chỉ cần chúng ta chết, chúng ta chào người đó thôi quý vị. Chứ một người Việt mới qua Mỹ, chúng mình ở chùa mình biết quá chừng rồi, chỗ nào là ăn, chỗ nào đi tiêu, chỗ nào đi tiểu. Thấy một người lạ mới tới chùa, thấy lạc lõng, thưa chúng mình chạy tới, thưa chị, chắc đây là lần đầu tiên chị tới chùa phải không chị? Đây nè, để em chỉ chị, mình ăn chỗ này nè chị. Nếu chị có cần dùng cái phòng vệ sinh, từ đây là cái chỗ chị dùng phòng vệ sinh. Thưa, ngay khi đó chúng mình đã tu đó quý vị. Chúng mình đã đóng cái vai trò của một vị Bồ Tát trì địa. Bồ Tát làm cho người khác không còn cảm thấy cô đơn, không còn cảm thấy lạc lõng nữa. Như vậy là tu đó. Thưa, chiều nay về mình cái nồi cơm điện của mình đó, buổi trưa mình đi mình nấu, chiều nay mình về nó ấm ăn rồi đó, chiều nay về cơm hơi nguội ha, mấy đứa con của mình nó ăn nó má cơm hơi nguội. Thưa, nếu chúng ta mắng tụi bay không biết điều, má nấu cực khổ còn chơi nguội chơi nóng, như vậy là chưa biết tu. Nếu chúng ta biết tu là con hơi nguội con thôi cũng ăn đi con. Con có biết được rằng có bao nhiêu đứa trẻ trên thế giới thứ ba, ở Phi Châu, ở Á Châu, không thấy được cơm nữa con, chứ đừng nói chứ con nguội con khô. Thường ngay khi đó chúng mình dùng cái ái ngữ, tức cái lời thương để mà truyền đạt cho con mình. Cái quan trọng của cuộc sống là trân trọng thức ăn, bởi vì bao nhiêu người không nhìn thấy được thức ăn, chứ đừng nói chi có được thức ăn. Thứ như vậy là chúng ta tu đó, quý vị thấy giản dị lắm quý vị. Như vậy thì Đức Phật nói rằng, một là nghe giáo pháp, nghe người khác; hai là suy nghĩ về giáo pháp và suy nghĩ về người khác; ba là áp dụng những cái gì mình nghe, cái gì mình hiểu về giáo pháp ngay trong cuộc sống thường nhật của mình. Thì chúng ta thấy nếu chúng mình được tu như vậy đó, tôi bảo đảm cuộc đời của mình thay đổi rất là nhanh. Cái mầu nhiệm của đạo Phật đó, không phải là kinh nhiều, không phải là Phật to. Thưa, cái mầu nhiệm của đạo Phật đó, là 6 tháng trước mình chưa biết tu, cái chỗ nào mình cũng cằn nhằn, cũng lẩm cẩm hết. 6 tháng sau biết tu rồi, mình thấy cuộc đời của mình nó trở thành dễ dàng hơn. Thưa, chúng ta sẽ thấy được điều đó quý vị. Khi chúng ta biết tu tập, mình tươi mát hơn, mình dễ tha thứ hơn, mình không còn khó chịu như xưa nữa. Thứ như vậy tức là giọt nước cành dương bắt đầu thấm vào trong cái chiều sâu tâm khảm của mình. Thưa, cái đó là cái mầu nhiệm của đạo Phật. Thưa, giọt nước cành dương là giáo pháp. Chúng ta có bao nhiêu lần mình được những cái giọt nước cành dương thấm vào cái thân thể của mình, nhưng mà chúng ta phủi, chúng ta không có chấp nhận. Từ đấy vì sao xin quý vị tập phải nếm cái giọt nước cành dương đó, phải tắm trong cái giọt nước cành dương đó để cuộc đời mình đổi. Và khi cuộc đời mình đổi thì những người thương của mình cũng sẽ đổi theo. Nguyễn Du nói rằng, cho hai giọt nước cành dương, lửa lòng dập tắt, sạch đường trần lao là bệnh. Thứ trần lao là giận hờn, là trách móc, là oán thù, là phiền não với nhau. Để chúng ta sống trong tâm trạng thương xót, tha thứ, hỷ xả, vui vẻ với nhau. Thứ như vậy, cái đường trần lao mình sẽ không còn nữa quý vị. Như vậy thì gia đình không còn là nợ nần oán trái, không còn đổ thừa ông là tôi cái nghiệp tôi vậy phải có gặp ông, tại cái nghiệp tôi vậy mới gặp bà, chứ không còn nữa. Mà chúng ta trân trọng với nhau như là những cái vị Phật của ngày mai, bởi vì mọi người đều biết tu tập. Xin quý vị chúng ta cùng đứng lên chắp tay niệm Phật. Thứ sau buổi giảng này thì có một cái buổi nói chuyện đặc biệt, chùa sẽ có, chúng ta sẽ có một số vị ở một cái tổ chức gọi là Hội đồng Liên Tôn của Thế Giới. Thế có nhiều khi chúng ta trong đạo đó quý vị, chúng ta nhiều khi nghĩ tới đạo của mình thôi và chúng ta quên đạo của người khác. Chúng ta nghĩ cái niềm tin của mình thôi và chúng ta quên đi cái niềm tin của người khác. Thì cái tổ chức này đó là một cái tổ chức mà chúng ta tìm hiểu với nhau. Thế khi chúng ta tìm hiểu với nhau thì chúng ta tránh được cái biên kiến. Có khi chúng ta hiểu lầm thôi rồi chúng ta giết nhau. Thì nếu quý vị ở lại thì chúng mình nghe những cái nhóm này họ nói chuyện, thì chúng tôi thấy rằng đây là một cái cố gắng rất là đáng khuyến khích, mở rộng lòng ra để mà chờ đón những cái mới. Có khi mình không hiểu, ví dụ trọng mình theo đạo Phật, mình không hiểu đạo Muslim hay cái gì, hay là đạo Hồi vân vân, thì chúng ta hiểu lầm với nhau thì tạo ra sự khổ đau thôi. Thì nếu quý vị có thể ở lại thì chúng mình ở lại để mà nghe những cái người này họ tới. Chúng tôi thấy là một cái cố gắng hết sức là to đẹp, tốt đẹp. Đạo Phật là đạo bao giờ cũng mở rộng lòng ra để mà chờ đón những cái mới, tu tập, học những cái mới. Xin quý vị cười cái thiệt đẹp để mà tặng, không phải tặng cho tôi, tặng cho chính quý vị và tặng cho những người cùng tu, và chúng ta cùng niệm bài hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.